Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 12, năm 2019, thứ Bảy trong tuần thứ hai mùa vọng, lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Huấn Ca đề cập đến sự xuất hiện của ngôn sứ Elia. Ông là một vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa. Lời của ông tựa bốc cháy bừng bừng, ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân. Và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. Ông làm bao chuyện hiển hách trong dân, và đã được cất lên trời giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến sự xuất hiện của ông Elia. Sự xuất hiện của ông có ý nghĩa gì? Đoạn tin mừng hôm nay phải đọc trong bối cảnh Chúa biến hình. Đoạn tin mừng trước là chuyện Chúa Giêsu biến hình. Khi ấy, thân xác Chúa Giêsu trở nên vinh quang, có Môsê và Elia hiện đến đàm đạo với Ngài. Vì đã thấy Elia, cho nên khi thầy trò từ núi xuống, các môn đệ thắc mắc: tại sao Elia chỉ xuất hiện trong cơn chốc lát rồi biến mất, trong khi các kinh sư lại nói Elia phải đến trước Chúa Giêsu để dọn đường cho Ngài? Người Do Thái tin rằng xưa kia Elia được đưa lên trời để rồi sẽ trở xuống trần thế dọn đường trước khi Đấng Mêsia tới. Sở dĩ người ta nghĩ như vậy vì người ta đã hiểu quá sát nghĩa đen câu tiên tri của Malachi: "Này, ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Kẻo khi ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt." Đáp lại lối hiểu không đúng của các môn đệ, Chúa Giêsu nói với họ: "Ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn." Chúa ngầm nói và hiểu câu tiên tri ấy theo nghĩa bóng, chỉ về kẻ tiền hô cho Đấng Mêsia. Đấng Mêsia ấy chính là Chúa Giêsu, còn người tiền hô chính là Gioan Tẩy Giả. Vì dân Do Thái đã không hiểu như thế, cho nên khi Gioan đến thì họ bách hại, và khi Chúa Giêsu đến họ cũng bách hại. Và đây cũng là số phận chung của những ai bước theo Chúa Giêsu. Thế gian đã bắt bớ thầy thì thế gian cũng sẽ bắt bớ anh em. Nhưng càng bị bắt bớ, càng bị bách hại, thì người môn đệ của Chúa lại càng trở nên dấu chỉ để người ta nhận ra Chúa. Càng đau khổ thì người ta càng cảm nghiệm được Chúa ở gần mình. Người môn đệ trung tín là người luôn kết hợp với Chúa, ngay cả trong những lúc gặp khổ đau, tuyệt vọng. Họ luôn biết tháp nhập những đau khổ của họ vào thập giá Chúa, khi làm chứng cho tin mừng, khi sống niềm tin giữa đời, để mai sau họ sẽ được hưởng vinh quang với Ngài. Có một câu chuyện kể rằng, trong một làng kia, có một người phụ nữ nọ. Chị ta hay bị chồng đánh đập mỗi khi ông thua cờ bạc hay uống rượu. Ông chẳng chịu đi lễ xưng tội cũng như đọc kinh. Chị ta khuyên răn chồng trở về với Chúa, nhưng anh ta không nghe. Chị ta buồn lắm, nhưng không một lời than vãn, vì một lòng thương chồng thương con. Vì thế, chị ta luôn cầu nguyện cùng Chúa, để Chúa biến đổi lối sống bê tha của anh. Một ngày kia, người chồng biết mình bị mắc bệnh ung thư. Căn bệnh đã khiến anh phải chịu nhiều đớn đau, đôi khi làm anh cáu gắt. Trước lúc chết 2 tháng, đối diện với những cơn đau ngày càng gia tăng, anh đã trở lại với Chúa. Anh trở nên dễ tính, không than van khi đớn đau. Anh nói với người vợ, mời cha cho anh, để anh xưng tội và rước lễ. Chị vui mừng, tạ ơn Chúa, vì sự ăn năn của chồng. Chị vội vàng mời cha, như người chồng yêu cầu. Mỗi lần lên cơn đau, anh đều làm dấu, và nhờ vợ đọc kinh cầu nguyện cho anh. Khoảng 2 tháng sau, anh qua đời cách nhẹ nhàng, giữa lời kinh râm ran của người vợ và con cái. Quả thật, lối sống của chị đã trở thành mẫu gương sáng cho con cái chị dõi theo. Trong đau khổ, chị đã biết thế nào là tháp nhập những đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu mà không một lời than van trách móc. Chị vẫn luôn hy vọng vào cuộc sống, luôn hy vọng một ngày Chúa sẽ biến đổi anh, trở nên tốt hơn. Và cuối cùng, Chúa đã nhận lời chị. Để rồi, anh đã trở lại với Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn trở nên một dấu chỉ tốt đối với mọi người xung quanh, để dẫn đưa mọi người đến gặp Chúa, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh sắp tới. Amen.
Đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán, lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh.